thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 23 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 12.
Nhờ chú trọng đến việc phát triển các mô hình chăn nuôi nên đời sống của người dân xóm nhà thờ không ngừng được cải thiện. Xóm nhà thờ giờ đây đã trở thành một trong những xóm có kinh tế phát triển mạnh nhất ở xã Phúc Chiều.
Những năm qua, xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng luôn phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế, đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa và trở thành điểm sáng của xã Quyết Thắng trong công cuộc xây dựng xóm văn hóa kiểu mẫu. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 22 tháng 8, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền, các đồng chí là trưởng phó các phòng ban đơn vị trong khối cùng toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên ưu tú trong khối. Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết số 10, 11, 12 được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2017 tại kỳ họp thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Các nghị quyết là sự cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng về lĩnh vực kinh tế, chứa đựng những định hướng lớn, những tư tưởng lớn mang tính đột phá của Đảng ta về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tư nhân, cơ cấu và cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng đã nhận thức về vị trí vai trò của kinh tế tư nhân trong những bước tiến quan trọng, tích cực của nền kinh tế đất nước. Từ đó thấy được sự phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan vừa cấp thiết vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thể hiện nhận thức của Đảng ta ngày càng đầy đủ hơn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường. Thấy được những ưu điểm của kinh tế thị trường cũng như những hạn chế trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đảng ta xác định cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là quá trình thường xuyên liên tục với phương thức thực hiện và lộ trình hợp lý. Theo hướng kiên quyết cổ phần hóa, bán vốn tại những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm hoặc không cần giữ cổ phần, vốn góp chi phối, đồng thời xử lý triệt để các doanh nghiệp nhà nước yếu kém. Hội nghị học tập triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, từ đó nhanh chóng đưa 3 nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và các mục tiêu kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau hội nghị, toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ khối sẽ viết bài thu hoạch về các nội dung đã được quán triệt.
Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm tràn. Đó là một trong những chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để đối phó với cơn bão số 6 có tên Hato tại công điện số 62 ngày 22 tháng 8. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp cần chủ động ứng phó với bão Hato và đề phòng mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn. Sẵn sàng phương án bố trí lực lượng kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm, đường tràn ngập nước, đò ngang, đò dọc trong trường hợp xảy ra mưa lũ. Kiểm tra rà soát phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đầy nước. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, bão Hato đã vượt qua khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 90 đến 100 km/h, giật cấp 12-13. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ chiều tối và đêm ngày 23 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, ở các khu vực trong tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Sáng 22 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc Taxi Bình An đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ lái xe cho gần 50 lái xe mới của đơn vị. Tại lớp tập huấn, các học viên khóa 33 đã được lãnh đạo công ty truyền đạt những kiến thức về văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng phục vụ khách hàng và đạo đức cần thiết của người lái xe. Qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe trong công ty, đồng thời lãnh đạo công ty có cơ hội lắng nghe và chia sẻ các ý kiến của anh em lái xe, từ đó có những giải pháp khắc phục phù hợp. Hiện với hơn 400 đầu xe, taxi Bình An đang là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại Thái Nguyên, chiếm 1/5 số xe của 36 hãng taxi trong toàn tỉnh. Mới đây, việc áp dụng và cho ra mắt phần mềm app gọi xe đã đem đến cho khách hàng một chất lượng phục vụ nhanh nhất, chính xác nhất và tiết kiệm nhất. Sáng 22 tháng 8, phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho hơn 100 học viên là tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ y tế thôn bản trên địa bàn phường. Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng lây lan nhanh trong cộng đồng, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng thành phố Thái Nguyên, số ca mắc sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến nay là 58 trường hợp. Tại hội nghị, các học viên được nghe cán bộ Trung tâm Y tế thành phố truyền đạt những nội dung về tình hình diễn biến bệnh sốt xuất huyết trên cả nước và trên địa bàn thành phố, các đường lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp can thiệp xử lý về môi trường nhằm hạn chế tối đa bệnh lây lan ra cộng đồng. Một số triệu chứng hay gặp ban đầu của bệnh sốt xuất huyết và khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, không để dịch bệnh sốt xuất huyết lây lan ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Từ ngày 22 đến 25 tháng 8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 160 cán bộ đảng viên đến từ các phòng ban đơn vị và các xã phường doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các học viên được nghiên cứu học tập 7 chuyên đề gồm đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh về hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức của các cán bộ đảng viên tại các đơn vị trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp nối thành công đêm liên hoan nghệ thuật của hai cụm phía Bắc và phía Tây chào mừng 72 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tối 22 tháng 8 tại Nhà văn hóa công nhân Gang Thép, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật Hát mừng thành phố Thái Nguyên năm 2017, cụm phía Nam thành phố. Đêm liên hoan nghệ thuật đã đem đến cho người xem nhiều ấn tượng sâu sắc bởi lối diễn xuất khá chuyên nghiệp của các đoàn nghệ thuật. 15 tiết mục do trên 100 nam nữ diễn viên không chuyên đến từ 5 đoàn nghệ thuật của các phường xã thuộc khu vực phía Nam thành phố Thái Nguyên, gồm Tích Lương, Hương Sơn, Trung Thành, Cam Giá và Phú Xá biểu diễn, đã góp phần thổi luồng khí mới cho phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tạo thêm khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố 19 tháng 10. Ngoài việc chú trọng nội dung các tiết mục biểu diễn ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi con người và mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, văn minh, giàu đẹp, các đoàn nghệ thuật còn có sự đầu tư công phu về trang phục, đạo cụ biểu diễn, kết hợp với lối diễn xuất tự nhiên, làm cho đêm diễn càng thêm ấn tượng. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn và các giải nhất nhì ba cho các đơn vị có tiết mục xuất sắc tại chương trình liên hoan. Quý vị và các bạn thân mến, là một xóm có tới 100% số hộ đã và đang phát triển kinh tế từ cây chè, nhưng những năm trở lại đây, trên 90 số hộ là đồng bào công giáo ở xóm nhà thờ xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên đã chú trọng đến việc phát triển các mô hình chăn nuôi. Nhờ đó, đời sống của bà con không ngừng được cải thiện, đưa xóm nhà thờ trở thành một trong những xóm có kinh tế phát triển mạnh nhất ở Phúc Triều. Cuối năm 2016, toàn bộ diện tích 1.500m2 đất trồng chè trung du cho năng suất thấp đã được gia đình anh Đinh Văn Tuân chuyển đổi sang nuôi chăn thả 2.000 con gà. Trước và trong quá trình nuôi gà, anh Tuân được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi do Hội Nông dân xã tổ chức, nên cùng với việc được trang bị thêm kiến thức cộng với việc chủ động phun khử trùng tiêu độc theo định kỳ, nên lứa gà đầu tiên lớn lên khỏe mạnh. Anh Tuân chia sẻ, trồng chè cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng khi cây chè đã cằn cỗi cho thu nhập thấp thì không nên giữ lại mà nên chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi sẽ đem lại hiệu quả kinh tế. Bởi thế, sau thành công của lứa gà đầu tiên, gia đình tiếp tục chăn thả gối, đảm bảo cung ứng nguồn thực phẩm an toàn cho thị trường.
Ở đây là cái vùng đặc trưng về cái cây chè. Nhưng thực ra đến giờ là cái nhân công lao động rất ít. Bây giờ bắt buộc tôi chuyển từ cây cấu, từ cái cây trồng sang để nuôi con gà. Và cái con gà này thực ra cái nhân công thì nó không mất nhiều, nhưng thực ra vốn đầu tư thì nó rất lớn, mà cái rủi ro thì nó cũng cao. Nhưng mà mình biết áp dụng vào khoa học thì nội dung cũng không có gì để đáng ngại. Từ cái trồng chè và cái chăn nuôi này thì cái chăn nuôi này nó có hiệu quả hơn so với trồng chè, mà cái nguồn công nhân lao động thì nó giảm rõ rệt so với làm chè. Tôi tới đây là tôi sẽ dự định là tăng năng suất đàn lên từ 2.000 con đến 3.000 con.
Ông Nguyễn Hữu Đình, trưởng xóm nhà thờ cho biết, hiện xóm có 150 hộ gia đình thì có tới 1/3 số hộ chăn nuôi song song với phát triển cây chè, với quy mô từ 20 đến 60 con lợn và từ 100 đến 2.000 con gà. Đơn cử như gia đình anh Đỗ Xuân Hảo, mặc dù không phải là hộ thuần nông nhưng gia đình anh đã chăn nuôi lợn từ nhiều năm nay. Cuối quý 1 2016, anh đã đầu tư hơn 300 triệu đồng xây dựng chuồng trại để nuôi lợn nái giống đua 100 có nguồn gốc từ Ấn Độ do Việt Nam lai tạo thay cho giống lợn bột thông thường. Trung bình mỗi năm anh cho xuất chuồng được 3 lứa với gần 300 con lợn giống, thu về trên 150 triệu đồng. Anh Hảo chia sẻ.
Bởi vì cái giống này thứ nhất là nó to, nó khỏe, cộng lại tôi lấy nó làm con nái. Nó có một số ưu điểm về con nái là con này nó đẻ rất là khỏe, thứ hai nó đẻ rất là sai con, cộng lại nó nuôi con rất khéo. Đáng nhẽ người ta dùng cũi dùng kia nhưng mà tôi lại cho nó vào ô để chăn. Nhưng cái trường hợp đẻ vào con rồi mọi cái là không có, và nó đẻ sai con nó ra nó rất là khỏe, sau nuôi nó rất là trống lớn. Cái tỷ lệ bệnh của nó cũng rất là hạn chế bởi nó ăn tốt, tiêu hóa được tốt, đâm nó khỏe. Sau tôi nuôi ra cái con thương phẩm ra thị trường thì cái khung mông vai và tỷ lệ lạc rất là cao. Mông vai lở, độ lạc cao. Thị trường bây giờ cần cái lợn nó độ lạc cao để bán được giá trên thị trường.
Còn ông Nguyễn Hữu Đình, trưởng xóm nhà thờ cho biết.
Trong mấy cái năm nay thì vì chăn nuôi thì nó phát triển, vì là chúng tôi là lấy ngắn nuôi dài. Khi làm chè thì cái cây chè nó hàng tháng nó mang lại cái sản phẩm mà cái đồng tiền cho mình, thế là ta chăn nuôi vào cái con lợn thì là làm đấy là nghề phụ mà. Chăn nuôi thêm vào thì cái kinh tế phát triển của những cái năm gần đây tôi thấy là số giàu là tăng lên rõ rệt. Từ cái năm 2010 là có 15 hộ nghèo, đến năm 2015 là giảm xuống chỉ có 5 hộ thôi. Đây là theo chuẩn nghèo cũ. Trước ngày chỉ có độ 3 hộ gọi là giàu, nhưng đến giờ là khoảng 20 hộ giàu mà có ô tô. Còn cái hộ trung bình mà khá là chiếm đến 80%, cái hộ nghèo thì giảm rõ rệt. Thu nhập của người dân trước cái năm 2010 thì chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng trên người trên năm, nhưng giờ đã tăng lên khoảng 35 triệu đồng trên người trên năm.
Không thể phủ nhận tầm quan trọng của cây chè, loại cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở Phúc Chiều nói chung, xóm nhà thờ nói riêng. Nhưng với việc linh động kết hợp nuôi trồng song song như các hộ gia đình ở xóm nhà thờ đang làm, đã giúp nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt là ở một xóm có những nét văn hóa riêng của đồng bào người Công giáo. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này cơ bản các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy, phục vụ cho năm học mới. Tuy nhiên, ngoài mua đầy đủ bộ sách giáo khoa chính khóa, nhiều phụ huynh và nhiều học sinh vẫn đang loay hoay trong việc tìm mua thêm sách tham khảo nhằm bổ trợ, mở rộng kiến thức. Bài viết "Khó lựa chọn sách tham khảo cho học sinh tiểu học" của tác giả Thu Huyền đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Dạo quanh một số nhà sách lớn như siêu thị sách thuộc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thái Nguyên, số 136 đường Hoàng Văn Thụ, siêu thị sách trung tâm công ty cổ phần phát hành sách số 65 đường Hoàng Văn Thụ. Chúng tôi nhận thấy số lượng đầu sách tham khảo cấp môn học khá lớn. Tính sơ sơ, sách tham khảo bậc tiểu học cũng phải lên đến hàng trăm cuốn với sự góp mặt của hàng chục nhà xuất bản. Thanh toán cho hết tốp khách này đến tốp khách khác vẫn chưa ngơi tay. Chị Nguyễn Thúy Hằng, quản lý siêu thị sách thuộc công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thái Nguyên, đành phải gọi thêm nhân viên hỗ trợ mới có thời gian trao đổi với chúng tôi. Năm học mới sắp đến gần, nhưng hàng ngày chúng tôi vẫn đón hàng trăm lượt khách đến mua bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập. Riêng sách tham khảo, trung bình mỗi lớp có khoảng trên dưới 30 đầu sách. Một môn học có khoảng 4 đến 6 cuốn tham khảo kèm theo. Do vậy, nhiều phụ huynh đến mua khá lúng túng. Chúng tôi vừa tư vấn, vừa hỗ trợ tìm sách và thanh toán nên khá bận rộn. Chị Hằng chia sẻ. Đúng như lời chị Hằng, mặc dù các nhà sách đã cẩn thận chia sách tham khảo thành từng giá riêng biệt theo môn, lớp, song nếu không có định hướng trước khi mua, thì các bậc phụ huynh khó có thể chọn lựa được giữa ma trận các loại sách với tên gọi khá hấp dẫn. Và dường như lượng sách tham khảo cũng tăng dần đều theo số lớp học. Đơn cử như môn toán lớp 5 có tới hơn 30 đầu sách tham khảo, như toán phát triển trí thông minh, giải vở bài tập toán tập 1, 2, giải bài tập toán tập 1, 2, tự luyện Violympic toán tập 1, 2, toán nâng cao, bài tập ôn luyện, tự kiểm tra, đánh giá cuối tuần. Không chỉ đa dạng về số lượng và tên gọi, các mức giá cho sách tham khảo cũng khá phong phú, dao động trung bình từ 20.000 đến 40.000 đồng một quyển, cao gấp 3 đến 4 lần sách giáo khoa. Lựa chọn sách tham khảo vốn đã khó, đối với bậc tiểu học thì lại càng khó hơn, bởi ở giai đoạn này, khả năng nhận thức và lựa chọn của học sinh chưa cao mà phụ thuộc nhiều vào sự định hướng điều chỉnh của giáo viên và cha mẹ. Gặp chúng tôi khi đang tham khảo các loại sách tại cửa hàng sách văn phòng phẩm Khánh Hân, số 307 đường Cách Mạng tháng 8, chị Nguyễn Thị Lan, tổ 3, phường Tích Lương cho hay. Gia đình tôi có hai cháu năm nay học lớp 1 và lớp 5 nên tôi rất quan tâm đến việc lựa chọn sách cho các con. Riêng bộ sách giáo khoa tôi đã đăng ký mua ngay tại trường, chỉ có sách tham khảo là tôi khá lo lắng. Bởi có rất nhiều loại sách, trong khi chương trình học của các cháu thay đổi liên tục, sách cũ của cháu lớn nhiều khi cháu bé không tham khảo được nữa. Tôi đã xem suốt cả tiếng đồng hồ, không biết nên mua những sách gì vì có quá nhiều loại. Có lẽ tôi sẽ chọn vài cuốn mà chủ cửa hàng giới thiệu là bán chạy, được nhiều phụ huynh và giáo viên tìm mua. Hy vọng những cuốn sách tham khảo này sẽ có ích cho việc học tập của các con tôi. Theo khảo sát của chúng tôi thì sách tham khảo tại các siêu thị nhà sách lớn chủ yếu đến từ các nhà xuất bản có uy tín như Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Thanh niên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên cùng một lớp, cùng một môn học cũng có đến 10 đến 15 loại sách tham khảo của cùng một nhà xuất bản. Bên cạnh đó cũng có không ít các hiệu sách nhỏ lẻ khác với hàng trăm, hàng nghìn đầu sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau. Tạm chưa nói đến hình thức, chất lượng giấy thì hiện nay trên thị trường còn tồn tại nhiều loại sách có nội dung không đảm bảo như lắp ghép giữa những đầu sách này với đầu sách khác, cốt để lấy lợi nhuận, kiến thức giới thiệu không chuẩn, không sát với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thậm chí nhiều cuốn chỉ đơn thuần là giải từng bài tập trong sách giáo khoa chứ không mang tính mở rộng, bổ trợ kiến thức như các bậc phụ huynh kỳ vọng khi mua sách cho con em mình. Theo các chuyên gia, việc sử dụng sách tham khảo không chuẩn ảnh hưởng lớn tới nhận thức và ý thức học tập của học sinh, đặc biệt là với học sinh tiểu học. Khi đó, sách tham khảo không những không giúp học sinh nâng cao kiến thức mà ngược lại, khiến các em có tâm lý lệ thuộc, ỷ lại. Nhất là việc lạm dụng các cuốn sách giải bài tập, tất yếu sẽ dẫn đến việc các em không nắm được kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, gây tâm lý chán nản, mất phương hướng, giảm hứng thú trong học tập. Trả lời cho vấn đề này, cô giáo Phạm Thị Tươi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết, cuối mỗi năm học, ban giám hiệu nhà trường đều phân công nhân viên thư viện nghiên cứu chương trình học, sau đó lựa chọn sách bổ trợ phù hợp. Trên cơ sở đó, giáo viên sẽ tổ chức họp chuyên môn, thống nhất danh sách các sách tham khảo cần thiết và tư vấn giới thiệu cho phụ huynh trước thềm năm học mới. Điều này vừa đảm bảo tính thống nhất trong việc dạy và học, vừa giúp tiết kiệm chi phí cho cha mẹ học sinh, tránh tình trạng mua nhiều sách nhưng lại không hữu ích và cần thiết. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên lưu ý mua cho con em mình những cuốn sách của các tác giả, nhà xuất bản uy tín. Ông Nguyễn Văn Mùi, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã nhập 1,8 đến 2 triệu sách các loại, gồm cả sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó, chúng tôi đã lựa chọn nhập các loại sách tham khảo từ những nguồn uy tín, cốt để sàng lọc chất lượng ngay từ đầu trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, ông Lê Duy Vị, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho rằng, Sử dụng sách tham khảo là cần thiết nhằm bổ sung kiến thức, mở rộng hiểu biết cho học sinh. Tuy nhiên, để có hiệu quả, phụ huynh cần căn cứ vào lực học của con em mình, từ đó lựa chọn những cuốn sách tham khảo phù hợp, phục vụ thiết thực cho chương trình học. Bên cạnh đó, cần bám sát hướng dẫn của ngành giáo dục để đảm bảo tính chính xác, có trọng tâm và lưu ý để các em biết sử dụng sách tham khảo đúng lúc, đúng phương pháp, tránh tình trạng ỷ lại vào sách tham khảo.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 15 năm liên tiếp đạt danh hiệu xóm văn hóa, xóm Sơn Tiến đã trở thành một điểm sáng của xã Quyết Thắng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Nhiều cách làm hay linh hoạt được xóm áp dụng đã nâng cao hiệu quả trong công cuộc xây dựng xóm văn hóa kiểu mẫu. Xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng là một trong những xóm đầu tiên trên địa bàn xã được công nhận danh hiệu xóm văn hóa. Xóm có 320 hộ với 1.300 khẩu. Điểm nổi bật trong xây dựng xóm văn hóa gắn với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới ở Sơn Tiến là cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân luôn chú trọng đến việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống hương ước mới trên cơ sở kế thừa, bảo lưu có chọn lọc những giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương. Hương ước của xóm được xây dựng với sự tham gia của các chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên. Thông qua các buổi họp, những quy định trong hương ước được nhân dân đóng góp ý kiến cụ thể, sát với các tiêu chí công nhận danh hiệu xóm văn hóa. Trong đó, các điều khoản quy định về công tác dân số, gia đình và trẻ em được đề cao trách nhiệm, ràng buộc đến từng cá nhân, từng gia đình trong xóm. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thế Thịnh, trưởng xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng cho biết, để cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu và thu hút được quần chúng tham gia, hàng năm xóm đều phổ biến rộng rãi các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa để nhân dân nắm bắt, thực hiện. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của quần chúng nhân dân, đồng thời tích cực tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác thực hiện.
Cuộc vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh ở khu dân cư xóm Sơn Tiến thì được nhân dân rất là nhiệt tình ủng hộ. Hàng năm vận động nhân dân ký cam kết thực hiện gia đình văn hóa trong khu dân cư, 100% số hộ là đăng ký, tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các cái phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Lấy đó là cái nơi tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện tốt các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng và nghĩa vụ của mỗi một công dân.
Đặc biệt ấn tượng khi đến Sơn Tiến là những con đường bê tông trong xóm đều sạch sẽ. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, xóm đã thành lập tổ tự quản thu gom rác thải tại chỗ. Rác thải sinh hoạt của các hộ dân đều được tổ tự quản thu gom theo giờ quy định. Đây là xóm đầu tiên trong xã thực hiện được mô hình tự quản này. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Thịnh, trưởng xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng cho biết.
Về vệ sinh môi trường, xóm đã thực hiện là cái xóm duy nhất của xã Quyết Thắng đã thành lập tổ tự quản thu gom rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn dân cư của xóm. Cái việc đấy thì chúng tôi cũng giao cho bên chi hội phụ nữ đảm nhiệm. Thế thì trong những nhiều năm qua, tổ thu gom rác thải tự quản của xóm thì là hoạt động rất đều tay, kể cả trời nắng trời mưa, và được nhân dân gọi là rất chi là nhiệt tình hưởng ứng. Đến năm 2016 thì là theo cái quyết định của Ủy ban dân thành phố đưa về một mối cho phòng đô thị quản lý. Thế thì chúng tôi cũng đã có cái buổi bàn giao cho phòng đô thị. Cái địa bàn chúng tôi rộng và đường thì xa và nó cũng không được thuận lợi lắm, thì bên phòng đô thị thì vẫn cứ tạo điều kiện nhờ cái tổ tự quản của chúng tôi vẫn tiếp tục thu gom, và cái phí thì là môi trường thu 20% để cho cái việc vận chuyển.
Ngoài ra, xóm còn thành lập được tổ văn nghệ thể thao, các câu lạc bộ không sinh con thứ ba, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đều có bước phát triển mới với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú. Bên cạnh đó, nhiều phong trào như phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào xây dựng xóm không có ma túy, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Được biết, xóm có gần 90 hộ dân làm nông nghiệp, còn lại các hộ là cán bộ công chức, cán bộ nghỉ hưu trên địa bàn xóm có 5 dân tộc cùng sinh sống, nhưng tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm luôn được bền chặt, khăng khít. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Thực, người dân xóm Sơn Tiến cho biết, mọi hoạt động của xóm đều được người dân nhiệt tình ủng hộ, và gia đình tôi cũng tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể.
Là một công dân trong xóm, thì dưới sự chỉ đạo của chi bộ cũng như là của xóm ấy, người dân trong xóm không phải là riêng một mình gia đình tôi, mà cộng đồng của xóm đều là chấp hành tốt. Đối với gia đình thì là chúng tôi cũng rất là hưởng ứng trong cái việc trật tự trị an này, văn hóa đô thị, trong đó có vệ sinh môi trường. Khi mà phát động phong trào thì là một người dân thì chúng tôi đều là hưởng ứng. Ở đây là 9 người 10 làng rất là đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong cái lúc mà khó khăn, lúc buồn cũng như là lúc vui.
Qua bình xét hàng năm, xóm có trên 96% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều gia đình có thu nhập khá, ổn định, chiếm trên 90% tổng số hộ. Các hộ dân trong xóm luôn ý thức việc thực hiện tiêu chuẩn gia đình văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia đóng góp tiền của, công sức xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đường làng ngõ xóm xanh, sạch đẹp, văn minh. Tình làng nghĩa xóm được củng cố và phát huy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều năm liền, xóm Sơn Tiến không có gia đình sinh con thứ ba, không có người vi phạm pháp luật, không có tình trạng tranh chấp khiếu kiện vượt cấp. Các quỹ từ thiện vì người nghèo, khuyến học, khuyến tài được nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ. Nhận xét về quá trình xây dựng xóm văn hóa của xóm Sơn Tiến, bà Hà Thị Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng nói.
Trong những năm qua thì xóm liên tục đạt xóm văn hóa. Thế riêng năm 2016 thì được UBND thành phố công nhận là xóm văn hóa tiêu biểu của xã. Thế thì dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo và cấp ủy chi bộ thì hàng năm thì phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của xóm liên tục được duy trì và phát triển. Bên cạnh đó thì các cái phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào giúp nhau làm giàu phát triển kinh tế, đồng thời là hiện nay có phong trào mới là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh thì cũng đã được xóm phối hợp với các ngành đoàn thể triển khai sâu rộng. Qua đó thì đời sống về vật chất văn hóa của xóm ngày càng được nâng lên. Trong thời gian qua thì địa phương cũng đã nhân rộng các cái ra các xóm khác để phát triển, làm sao mà cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của địa phương và hiện nay là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh sẽ được phát triển rộng khắp ở trên địa bàn xã Quyết Thắng.
Giờ đây có thể thấy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Sơn Tiến đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau trên nhiều lĩnh vực. Phong trào không chỉ góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xóm nói riêng, của xã Quyết Thắng nói chung, mà còn làm cho mỗi người dân, mỗi gia đình có ý thức đoàn kết gìn giữ, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, từng bước hình thành nếp sống văn hóa, văn minh. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày 3 bữa chính, 3 bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Nay custard trứng thơm thơm ngon, nay custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard.
Orion Custard.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này ta có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nói các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.